tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 vừa qua, trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump sẽ xử lý thế nào các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay, từ Ukraine, Cận Đông cho đến Đài Loan? Donald Trump có thể sẽ bỏ rơi một số đồng minh hay buộc họ phải trả phí để có sự hậu thuẫn từ Mỹ? Theo kết quả kiểm phiếu được AP, hãng tin Mỹ cập nhật đến sáng hôm nay, lúc 11 giờ giờ Paris, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có được sự ủng hộ từ 295 đại cử tri, bỏ xa đối thủ đảng Dân Chủ, phó tổng thống sắp mãn nhiệm bà Kamala Harris chỉ được 226 phiếu. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Phạm Trần từ Washington trước hết nhận định về kết quả của cuộc bỏ phiếu vừa qua.
Cái kết quả đó, nó hơi ngạc nhiên. Thứ nhất, đó, khi mà tranh cử đó, thì bà Harris có được nhiều cử tri phụ nữ hưởng ứng và hứa sẽ bỏ phiếu cho bà. Thứ hai là những người di dân và thiểu số, là bởi vì bà Harris là gốc người di dân, cũng là gốc người thiểu số, rồi bà lại người da màu nữa. Thành ra bà ấy có nhiều cái yếu tố có thể hội đủ được những cái số phiếu cử tri bầu cho bà ấy. Nhưng mà ngược lại thì bà lại không được cái phiếu ủng hộ của giới trẻ thanh niên và đàn ông của nước Mỹ dồn phiếu cho ông Trump. Trong khi đó những phụ nữ da trắng thì một phần ủng hộ bà Harris nhưng mà phần lớn vẫn nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Thành ra ông Trump có nhiều cái lợi điểm thắng thế trong cuộc bầu cử vừa rồi đó.
Theo hãng tin Reuters, bất chấp những hứa hẹn bảo vệ việc làm cho giới công nhân công đoàn, nhưng bà Kamala Harris đã không nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Nghiệp đoàn IBT, vốn ủng hộ nhiệt tình đảng Dân Chủ từ năm 1996. Giới lãnh đạo nghiệp đoàn nêu rõ, một trong những thất bại của chiến dịch vận động tranh cử của bà Kamala Harris là bà không có khả năng thuyết phục tầng lớp cử tri công nhân vốn dĩ lo lắng về tình trạng lạm phát và tình hình kinh tế. Nhưng không chỉ có thế, theo quan sát nhà báo Phạm Trần, những người bỏ phiếu cho ông Donald Trump còn ủng hộ ý kiến Make America Great Again mà nhà tỷ phú Mỹ không ngừng hô hào từ suốt 8 năm qua.
Cái điều chung chung á, thì bà ấy nói rằng là bà ấy sẽ hạ giá tất cả những cái loại nhu yếu phẩm để cho người dân không phải trả nhiều. Thứ hai, bà ấy sẽ hạ thuế. Và thứ ba nữa là bà ấy sẽ nghiên cứu một cái chính sách về di dân. Cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, nó có những cái vấn đề kinh tế, nó có vấn đề di dân, nhưng mà thêm vào đó những cái cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy là người dân Mỹ lại quan tâm về vấn đề dân chủ, vấn đề sức mạnh của đất nước. Thành ra những cái thành phần cử tri đó họ nghiêng về phía ông Trump. Kinh nghiệm các cái cuộc bầu cử trước, cái cầu hồi mà ông Trump thắng cử đó, thì người ta tin là ông Trump có cái chính sách quốc phòng mạnh, có chính sách kinh tế mạnh và muốn bảo vệ quyền lợi của nhân dân Mỹ thay vì phân phối tài nguyên của nước Mỹ để cho các nước khác có thể nhờ vào đó là làm giàu, ví dụ như Trung Quốc. Thành ra người dân Mỹ người ta ủng hộ cái chính sách, nếu mà nói là bảo thủ thì cũng quá đáng, thế nhưng mà thật sự ra là người dân Mỹ ủng hộ cái ý kiến là phải làm cho nước Mỹ cường thịnh trước đã, rồi hãy lo đến các cái nước khác.
Đó là trong đối nội. Về đối ngoại, trong quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt tất cả các cuộc khủng hoảng quốc tế mà chính quyền hiện tại đã tạo ra, kể cả cuộc chiến tranh khủng khiếp giữa Nga và Ukraine, có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống, hết lời dẫn. Nhà tỷ phú Mỹ khẳng định rằng ông có khả năng chấm dứt các xung đột trên thế giới chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại, từ ngữ trong nguyên văn. Liệu rằng ông Donald Trump có thực thi những cam kết đã được đưa ra trong suốt quá trình vận động tranh cử hay không? Về hồ sơ Ukraine, ông không ngừng đả kích sự hậu thuẫn quân sự tài chính mạnh mẽ của chính quyền Biden, tính đến hôm nay đã lên đến 85 tỷ euro, theo như thống kê từ Viện Kiel của Đức. Kiev toát mồ hôi hột khi người liên danh cùng Donald Trump để giành vị trí phó tổng thống ông J.D. Vance hồi tháng 9 năm nay. Trong một postcard đăng trên YouTube cho thấy việc hình thành một vùng phi quân sự hóa trên lãnh thổ Ukraine dọc theo đường chiến tuyến sẽ được củng cố mạnh mẽ để Nga không thể xâm chiếm Ukraine. Theo trang France Info, điều này cũng có thể được hiểu là hãy để cho Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được vào thời điểm đề xuất đàm phán. Ngoài ra, đoạn video của ông Vance còn khẳng định kế hoạch hòa bình của ông Trump còn bao gồm cả việc cấm Ukraine gia nhập NATO hoặc các thể chế đồng minh khác theo như yêu cầu từ phía Moscow. Đi xa hơn nữa là Mỹ có thể đình chỉ hoặc ngừng hoàn toàn viện trợ. Về hồ sơ này, nhà báo Phạm Trần có giải thích thêm.
Cái điều đó là điều rất quan tâm, là bởi vì khi tranh cử đó, thì ông Trump nói rõ là nếu mà đắc cử thì ông ấy sẽ không tiếp tục viện trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine nữa. Ông ấy nói rằng nước Mỹ không có quyền lợi gì ở Iran cả. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà nhiều thành phần ở nước Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ dân biểu quốc hội, đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ không hài lòng. Là bởi vì nước Mỹ dù sao cũng đứng đầu thế giới tự do, cũng đứng đầu bảo vệ về nhân quyền và sức mạnh của Âu Châu. Nếu mà ông Trump bỏ Ukraine thì khối Âu Châu rất là lo ngại. Là bởi vì bên cạnh Ukraine là nước Ba Lan, bên cạnh nữa các cái nước khác nữa thì có thể bị ông Putin, tức là nước Nga, tiếp tục xua quân chiếm đóng. Và nếu mà Mỹ không có can thiệp, Mỹ không có bảo vệ, thì tình hình thế giới sẽ biến loạn và có thể xảy ra một cái cuộc chiến tranh nữa ở Âu Châu nói riêng và ở toàn thế giới nói chung. Thành ra cái vấn đề là đa là bây giờ người ta rất quan tâm liệu là ông Trump có thi hành những cái điều mà ông ấy hứa khi mà ông ấy vận động tranh cử hay không, hay là ông ấy sẽ phải nhượng bộ. Mà tôi tin rằng trong cái trường hợp của Iran, về cái tình hình an ninh của châu Âu và cái tình hình an ninh của bên Trung Đông, của bên các nước phi châu, thì ông Trump không có khả năng để mà vượt qua cái quyền hạn của quốc hội, vượt qua cái ý muốn của người dân để mà bỏ Ukraine, là bởi vì cái an ninh của châu Âu cũng là an ninh của nước Mỹ.
Tại châu Á, các nước đồng minh cũng phập phồng lo âu, mọi cặp mắt đổ dồn vào Đài Loan. Nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump đã làm cho mối quan hệ giữa Washington và Đài Bắc thêm gần gũi trước sự thất vọng của Bắc Kinh, vốn dĩ xem Đài Loan là một phần lãnh thổ. Trang France Info nhắc lại, vào năm 2017, ngay khi vừa nhậm chức, Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan, lúc bấy giờ là bà Thái Anh Văn. Cử chỉ chưa từng có này đã gây ra những sự cố ngoại giao với Trung Quốc. Kể từ đó, Hoa Kỳ là đồng minh hùng mạnh nhất và là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Washington tuyên bố chính sách mơ hồ chiến lược, nghĩa là không công nhận Đài Loan, cũng không ủng hộ ý tưởng độc lập chính thức và phản đối bất kỳ hình thức thống nhất nào bằng vũ lực. Trong năm 2024 này, Hoa Kỳ còn thông qua một gói hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Đài Loan. Nhưng các phát biểu của ông Donald Trump trong quá trình vận động tranh cử khiến giới quan sát dự đoán có sự thay đổi về quan điểm khi ông cho rằng Đài Loan nên trả tiền để Mỹ bảo vệ. Câu hỏi đặt ra, vậy quan hệ Mỹ-Trung dưới nhiệm kỳ 2 của Donald Trump sẽ ra sao? Tình hình eo biển Đài Loan sẽ diễn tiến như thế nào? Nhà báo Phạm Trần đưa ra một số nhận định.
Kinh nghiệm cái nhiệm kỳ của ông ấy trước đây đó, thì ông ấy rất cứng rắn với những cái hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ của Trung Quốc. Ví dụ như đưa hàng giả, ví dụ như hạ giá xuống để mà đánh bại các cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà về mặt chính trị đó, thì ông ấy vẫn có liên lạc rất chặt chẽ với ông Tập Cận Bình nói riêng và các lãnh đạo của Trung Quốc nói chung. Còn về vấn đề an ninh của Á Châu và Thái Bình Dương đó, thì cái lập trường của ông Trump tuy là cứng rắn đấy, thế nhưng mà ông ấy lại có quan hệ khá đặc biệt với Bắc Triều Tiên và với Nga Xô. Và Bắc Triều Tiên thì lại là đàn em của Trung Quốc. Và Bắc Triều Tiên đã giúp Trung Quốc có ảnh hưởng rất quan trọng ở cái vùng eo biển giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên. Cái điều mà người ta quan tâm là cái vai trò của Mỹ liệu liệu là ông Trump, liệu là Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan khi mà Trung Quốc tấn công cái bán đảo này hay không? Cái điều đó là cái điều chưa ai có thể biết được. Nhưng mà kinh nghiệm ở lịch sử của các đời tổng thống đó, thì eo biển Đài Loan vẫn do Hoa Kỳ tuần dương hàng ngày và có hạm đội số 7 ở vùng Á Châu Thái Bình Dương luôn luôn dòm ngó bảo vệ bên để bảo vệ bán đảo Đài Loan, và tất cả những cái tàu bè đi lại hay là hạm đội của Trung Quốc đi qua những cái eo biển Đài Loan rồi xuống vùng Biển Đông thì đều bị theo dõi bởi lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đó cô. Thành ra cái chuyện tương lai mình không biết là sẽ diễn ra như thế nào, nó có thể gây ra nguy hiểm cho tình hình ở Á Châu Thái Bình Dương hay không. Nhưng mà ông Donald Trump hay bất cứ một vị tổng thống nào của nước Mỹ cũng phải đặt cái quyền lợi của nước Mỹ, cũng phải đặt cái quyền lợi của các đồng minh của nước Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là với Nhật Bản và Nam Hàn và Philippines lên hàng đầu. Thành ra cái vấn đề lo ngại rằng ông Trump sẽ bắt tay với Trung Quốc để xua quân xuống để cho Trung Quốc tự do hoành hành, tự do chiếm các cái đảo biển của các nước ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ở Biển Đông. Cái điều đó tôi không tin là sẽ xảy ra, thưa cô.
Các vị tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Le Figaro ngày hôm qua cho biết, trong đêm ngày bỏ phiếu bầu cử mùng 5 tháng 11, lực lượng không gian Mỹ đã cho bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III có thể mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ Vandenberg ở bờ Tây Thái Bình Dương nước Mỹ. Vì sao Hoa Kỳ lại chọn đúng ngày bầu cử để thử nghiệm vũ khí là điều khiến giới quan sát thắc mắc. Tờ báo Pháp Thiên Hữu này nhắc lại, cuộc thử nghiệm vũ khí này diễn ra trong bối cảnh Nga vừa xem xét lại học thuyết hạt nhân hôm 26 tháng 9 vừa qua, Bắc Triều Tiên cách nay vài ngày bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, cũng như là căng thẳng gia tăng nghiêm trọng giữa hai cường quốc hạt nhân tại Trung Đông là Israel và Iran. Một lời cảnh cáo ngầm cho các đối thủ lớn của Mỹ và đồng minh của Mỹ chăng?